Do Bình An xin kính mời quý vị theo dõi tác phẩm Tin Mừng Như Đã Được Mở Mở Cho Tôi, tác giả Maya Văn Tô Tàu, do nữ tu Phạm Hương chuyển dịch, qua các giọng đọc Đức Ông Hoàng Minh Hằng, Trần Hoàng, Tuyết Trang, Hồng Vân, Diễm Trang, Thanh Nga,
Hiểu Hồ, Đỗ Phong, Huy Nguyễn, Phước Hải và cộng đồng.
Chương 64. Ngày ấp lễ vượt qua. Phần thứ 3. Trong các đường phố Jerusalem.
Cắt đấng ra khỏi mọi nơi đông nghẹt người, để dìm mình vào các đường phố lúc nhúc. Mọi người đều chạy lăng xăng cho những chuẩn bị sau cùng của lễ vượt qua, và những người trầm trễ lo lắng tìm một phòng, một cái tiền đường, bất cứ chỗ nào để biến nó thành phòng ăn, để ăn con chiên. Trong những điều kiện này thì rất dễ để gặp nhau, và để không nhận ra nhau trong sự chen chúc liên tục trải qua dưới con mắt của các khuôn mặt thuộc mọi lứa tuổi, mọi miền, nơi có những người Israel với dòng máu Israel đã bị rút lại do những pha trộn máu, hoặc chỉ vì một sự phù hợp với thủy thổ mà họ giống với các chủng tộc khác. Vì vậy nên người ta thấy những người Hy Bá giống Ai Cập, có những người khác với cặp môi dày, mũi tẹt, với diện mạo như sự giao nhau với các người Sudan. Một số khác có những nét đều đặn, gầy, tứ chi lỏng khổng, mắt lên đồng, chứng tỏ họ thuộc về các thuộc địa Hy Lạp hoặc pha trộn với người Hy Lạp. Trong khi những người vạm vỡ, cao lớn, phần đông mặt vuông, loan báo rõ ràng là họ không lạ lẫm gì với khối Latin. Cũng có nhiều người mà chúng ta, nhân hiện đại, chúng ta nói họ thuộc về vùng Caucasus hay Ba Tư, với những nét nhắc tới các con mắt của dân Mông Cổ trong khuôn mặt rất trắng, hoặc con mắt Ấn Độ trong khuôn mặt màu lục nhạt. Một chiếc kính vàng hoa đẹp của các khuôn mặt và y phục. Con mắt mỏi mệt với nó, và sau cùng nó dễ dàng nhìn mà không thấy gì cả. Nhưng điều trốn thoát được người này thì lại bị quan sát bởi người kia. Do đó, dễ hiểu là điều ông thầy không nhận ra. Người luôn luôn hơi trầm tư khi người ta để cho người yên, không hỏi han, thì lại bị nhận xét bởi một trong những kẻ ở với người. Và các tông đồ, những người ở gần Giê-xu nhất, thì trỏ những điều họ trông thấy và xì xèo với nhau, nói những lời phê bình rất nhân loại về những người họ chỉ trỏ. Một trong những lời phê bình mặn trát về một người môn đệ cũ, vì ông này đi qua hững hờ, giả vờ như không thấy họ. Giê-xu nghe thấy và người hỏi:
"Các con nói những lời đó về ai vậy?"
"Về tên thô lỗ đó."
Giacôbê Giê-bê-đê chỉ tay:
"Hắn ta giả vờ như không nhìn thấy chúng ta, và không phải chỉ có mình hắn ta hành động như vậy. Nhưng khi hắn ta tìm thầy để được chữa khỏi, thì lúc đó hắn biết nhìn thầy, cầu trời cho hắn bị nhiễm chứng ung nọt độc."
"Giacôbê ơi, con có những cảm nghĩ như vậy ở bên cạnh thầy sao? Và con sửa soạn ăn con chiên như vậy? Thực thế, con còn xa rời thầy hơn anh ta. Anh ta bỏ đi cách ngay thẳng khi anh ta cảm thấy mình không thể làm được điều thầy nói. Con thì con ở lại, nhưng con không làm điều thầy nói. Phải chăng con nặng tội hơn anh ta?"
Giacôbê đỏ mặt, bị xung huyết, bẻ bàn, liền rút lui ra sau các bạn ông. Gioan nói để giúp anh ông vì bị say:
"Thầy ơi, thật là buồn khi thấy họ hành động như vậy. Tình yêu của chúng con nổi loạn khi thấy họ thiếu tình yêu."
"Đúng, Nhưng các con tin là hành động như vậy sẽ dắt họ về với tình yêu sao? Thiếu lịch sự, các lời nói độc ác, chửi bới, không bao giờ dẫn được một đối thủ hay một người có lối suy nghĩ khác tới điểm mà ta phải dẫn họ tới. Chính sự êm đềm, nhẫn nại, bác ái, kiên trì, dù tất cả các từ chối, sẽ kết thúc bằng cách thu được kết quả. Thầy hiểu rằng quả tim các con khổ, khi thấy thầy không được yêu và thầy chia sẻ cảm tình với các con, nhưng thầy muốn các con biết và thấy một cách siêu nhiên hơn trong những hành động của các con và trong cách thế để làm cho thầy được yêu. Nào Jacobe, lại đây, không phải thầy nói để hạ nhục con đâu. Chúng ta hãy hiểu nhau, chúng ta hãy yêu nhau, ít nhất là giữa chúng ta với nhau, các bạn thầy. Đã có biết bao nhiêu không hiểu và đau đớn cho con người rồi.
Jacobe thấy tạm yên tâm, trở lại đi bên thầy. Họ bước trong yên lặng một lát, rồi bỗng dưng Thomas nổ như sấm.
Nhưng đó thật đáng xấu hổ.
Cái gì?
Giê-xu hỏi.
Nhưng sự hèn nhát của rất nhiều người đó, thầy không thấy bao nhiêu người làm bộ như không biết thầy đó sao?
Nhưng chuyện đó có nghĩa lý gì? Cái lối hành động của họ có thay đổi được một nét nào những điều đã viết về thầy không? Không. Chỉ có họ là có thể thay đổi những điều sẽ có thể được viết về họ. Vì trong cuốn sách đời đời có thể được viết về họ, những môn đệ tốt nhưng sẽ bị viết những kẻ không tốt, những kẻ mà việc Đức Mê-si-a tới chẳng ích gì cho họ. Các con biết, một lời đáng ngại thay còn hơn là cái lời Adam cùng với Eva phạm tội. Bởi vì thầy có thể hủy bỏ cái tội này, nhưng thầy không thể hủy bỏ tội từ chối ngôi lời và đấng cứu tinh. Chúng ta hãy rẽ lối này. Thầy sẽ cùng với các anh thầy, với Simon Phêrô và Jacobê dừng lại ở khu Ophel. Cả Judas Simon cũng ở lại nữa. Còn Simon Zelot, Gioan, Thomas sẽ đi Getsemani để lấy các giỏ sách.
Vâng, như vậy Jonah sẽ không bị nuốt ngang xương con chiên của ông.
Phêrô bực tức nói. Những người khác cười.
Tốt, con đừng ngạc nhiên nếu ông ta sợ hãi. Ngày mai sẽ lại đến lần con.
Con hả thầy? Biển Galilee trở thành rượu còn dễ hơn con sợ.
Phêrô đoan trách.
Nhưng buổi tối hôm đó, ôi Simon, anh có vẻ không được can đảm lắm tại cầu thang trong lâu đài của Giu-đa.
Giu-đa nói, trăm trọc, không quá mỉa mai, nhưng cũng đủ chua chát để chăm trích Phêrô.
Là tại vì tôi sợ cho Chúa nên tôi đã dao động, không vì chuyện gì khác.
Tốt, chúng ta hãy chúc cho nhau không bao giờ sợ, để đừng bị bé mặt ha.
Giu-đa trả lời, trong khi lấy tay đập vào vai Phêrô, với vẻ người bảo vệ và xấu ý. Vào những lúc khác, thì hành động của ông sẽ làm phát ra một tràng phản ứng mạnh. Nhưng Phêrô từ chiều hôm trước đã đầy cảm phục đối với Giu-đa, nên chịu đựng hắn hết. Giê-xu nói,
Philip-phê và Nathanael cùng với An-rê và Matthew hãy đến lâu đài của Lazaro để báo rằng chúng ta đến.
Bốn ông này chia tay, và những người khác đi với Giê-xu, các môn đệ, trừ Ethan và Isaac, đều đi với các tông đồ để đến lâu đài của Lazaro. Tới khu Ophel thì lại một chia tay nữa. Những người đã được cử đi Gethsemane thì đi tới đó cùng với Isaac. Etien ở lại với Giê-xu cùng với các con ông Andre, Phêrô, Jacobê và Iscariot. Và để không phải dừng lại ở ngã tư, họ bước từ từ theo cùng một hướng với những người đi Gethsemane. Họ đi một lộ trình y hệt như lộ trình mà Giê-xu sẽ đi vào đêm thứ năm tuần thánh, ở giữa những kẻ hành hạ người. Bây giờ là khoảng giữa trưa, con đường vắng vẻ. Một công trình rất nhỏ với một phong tên được che rợp bởi một cây sung mà tàn lá vương ra trên mặt gương nước phẳng lặng. Và sau vài bước là rủ xuống tới tận nước.
Kìa, Samuel của Analia.
Jacobe Enfe nói, chắc ông biết rõ người này. Người thanh niên đi vào nhà với một con chiên. Ông cũng mang các thực phẩm khác nữa.
anh ta cũng lo bữa ăn vượt qua cho người bà con.
Yuda An Phê nhận xét.
Nhưng bây giờ anh ta ở đây à? Anh ta không đi sao?
Fischl nói.
Ừ, anh ta ở đây. Người ta nói rằng anh ta qua lại với con gái Cleopa, thợ đóng giày. Cô ta có tiền.
À, vậy tại sao anh ta lại nói là Analia bỏ rơi anh ta? Đó là tên nói dối.
Iscariot nói. Giê-xu nói với Judas Iscariot.
Người đó nói vậy dễ dàng, và anh ta không biết rằng hành động như vậy là anh ta bước vào con đường xấu. Chỉ cần một bước là không thể thoát ra được nữa. Đó là cái bẫy, đó là mê lộ, đó là cái cửa sập. Một cái bẫy sập sẽ không nâng lên nữa.
Uổng quá, năm ngoái anh ta có vẻ tốt ghê.
Jacobi JPD nói.
Đúng, tôi thì tôi tin chắc rằng anh ta sẽ trước vị hôn thê của anh để hiến chọn cho thầy, để thành lập một đôi thiên thần để phục vụ thầy. Tôi thề là sẽ như vậy.
Fischl nói.
Simon của thầy ơi, đừng bao giờ thề về tương lai của một người. Không có gì bất định hơn nó. Không một yếu tố nào đang hiện hữu vào lúc thề có thể là một bảo đảm chắc chắn. Có những tội nhân sau trở thành thánh, có những kẻ công chính hay có vẻ công chính mà sau trở thành tội nhân.
Giê-xu trả lời ông. Trong lúc đó, Samuel, sau khi đã vào nhà, lại trở ra phong tên để lấy nước. Do đó anh ta nhìn thấy Giê-xu. Anh ta nhìn người, biểu lộ sự khinh bỉ và quăng về phía người một lời chửi rủa. Nhưng anh ta nói tiếng Hy Bá, nên tôi không hiểu. Iscariot trài phóng lên phía trước, cầm lấy tay anh ta và lắc như người ta lắc một cái cây, để cho trái trứng rụng xuống.
Ôi, thằng tội lỗi, mày nói với thầy như vậy sao? Quỳ xuống đất ngay, xin lỗi người. Cái lưỡi dơ đầy những phân heo, quỳ xuống, nếu không tao sẽ xé mày ra thành trăm mảnh.
Ông ta kinh khủng trong sự hung bạo thành lệnh của ông. Ông Judah đẹp trai, khuôn mặt ông biến đổi và trông dễ sợ. Giê-xu cố gắng làm ông ta dịu lại một cách vô ích. Bao lâu ông ta chưa thấy kẻ phạm thượng quỳ gối trong đất bùn ở chung quanh phong tên, là ông ta không giảm bớt áp lực của ông.
Xin lỗi.
Kẻ tội nghiệp nói giữa hai hàm răng, vì anh ta bị hành hạ bởi khổ người cao lớn và các ngón tay của Judah. Anh ta nói cách bất đắc dĩ, vì anh ta bị bó buộc. Giê-xu trả lời.
Ta không giận ghét. Anh mặc dầu anh nói vậy, nhưng lời nói là vô ích nếu nó không đi theo với cử động của con tim. Anh thì trong con tim, anh vẫn còn nguyền rủa ta, và anh có tội gấp đôi. Quả vậy, anh kết án ta và ghét ta vì một lý do mà tận đáy lòng anh biết là không có, và bởi vì chỉ có mình anh thiếu sót bổn phận, chứ không phải Analia, cũng không phải ta. Nhưng ta tha tất cả cho anh. Hãy đi và làm sao để lại trở nên thật thà đáng yêu trước mắt Thiên Chúa. Judah, hãy buông anh ta ra.
Tôi đi, nhưng tôi ghét ông. Ông đã lấy mất Analia của tôi, và tôi ghét ông.
Nhưng anh đã tự khuây khỏa với Rebecca, con gái người đóng giày, và anh đã khuây khỏa như vậy từ lúc Analia còn là hôn thê của anh, mà nàng, khi nàng bệnh, nàng chỉ nghĩ đến anh.
Tôi nghĩ là tôi đã bị quá, và tôi tìm một người vợ. Bây giờ tôi trở lại với Rebecca bởi vì Analia không muốn tôi.
Samuel bào chữa, vì anh ta thấy âm mưu của anh bị lộ. Judas Iscariot kết thúc.
Và vì Rebecca rất giàu, xấu như một chiếc dép mòn và già như cái gót giày rớt ở ngõ hẻm. Nhưng giàu, ô giàu.
Và ông cười mỉa mai trong khi anh kia chạy trốn.
Làm sao anh biết vậy?
Fischl hỏi.
Ồ, rất dễ. Để biết các cô gái muốn lấy chồng và tiền bạc ở chỗ nào.
Tốt, chúng ta đi lối này hả thầy? Cái công trường này đúng là cái lò. Ở lối kia còn có tí bóng mát và không khí.
Fischl đầy mồ hôi và năn nỉ. Họ từ từ đi, trong khi chờ những người khác trở lại. con đường hẻm vắng tanh. Một người đàn bà ra khỏi một cái cổng và đến khóc tại chân Giê-xu.
Bà làm sao vậy?
Thưa thầy, thầy đã thánh tẩy rồi, để mừng lễ.
Ừ, nhưng tại sao bà lại hỏi thế?
Bởi vì con muốn nói với thầy, nhưng thầy không thể lại gần ông ta. Đó là một thứ hôi thối. Thầy thuốc nói ông bị nhiễm độc. Sau lễ vượt qua, con sẽ gọi thầy cả, và Hinnom sẽ đón nhận ông ta. Đừng nói rằng con có tội. Con không biết. Ông ta làm việc nhiều tháng tại Chape, và ông trở về trong tình trạng như vậy. Ông nói rằng ông bị thương. Con đã dùng dầu và rửa với các dược liệu, nhưng không ít lợi gì cả. Con đã hỏi người bán dược thảo. Ông ta đã cho con cái thuốc bột cho máu. Con đã để các đứa nhỏ ra xa. Con đặt giường của ông ở nơi riêng biệt, vì con đã bắt đầu hiểu. Bệnh đã thành tồi tệ. Con đã mời bác sĩ. Ông nói với con, bà ơi, bà biết bổn phận của bà, và tôi biết bổn phận của tôi. Đây là vết thương của dâm đảng. Bà hãy tránh xa ông. Tôi sẽ tách rời ông khỏi dân chúng và thầy cả Israel. Đáng lẽ ông ta phải nghĩ tới đó khi ông xúc phạm đến Thiên Chúa, đến bà và chính mình ông ta. Bây giờ ông ta phải đền tội. Con sẽ giữ sự yên lặng cho ông ta cho tới hết lễ bánh không men. Nhưng nếu thầy thương xót kẻ có tội, thương con là kẻ vẫn còn yêu ông ta, và thương năm đứa trẻ vô tội.
Bà muốn thầy làm gì? Bà không nghĩ rằng ông ta đã phạm tội và thật chính đáng là ông ta phải đền tội sao?
Lạy Chúa, có chứ. Nhưng thầy là lòng thương xót sống động.
Tất cả lòng tin mà một người đàn bà có thể có đều bộc lộ trong giọng nói của bà, trong cái nhìn của bà, trong thái độ của bà đang quỳ gối, giơ tay ra về phía vị cứu tinh.
Và ông ta có điều gì trong lòng?
Sự thất vọng. Lạy Chúa, thầy muốn rằng ông còn điều gì khác?
Chỉ cần một cảm tình thống hối siêu nhiên và công bằng là tạo được tình thương.
Công bằng?
Ừ, để nói, tôi đã phạm tội. Tội lỗi tôi đáng bị như vậy. Và còn hơn nữa, nhưng tôi cầu xin tình thương với những kẻ mà tôi đã xúc phạm.
Con đã cho ông tình thương rồi. Thầy, Thiên Chúa, xin thầy cũng ban cho ông. Con không thể xin thầy vào nhà. Thầy thấy rằng con cũng không dám đụng vào thầy. Nhưng nếu thầy muốn, con sẽ bảo ông ta lên trên sân thượng cao. Và từ đó, con sẽ bảo ông ta nói.
Ừ.
Khi người đàn bà vừa chui đầu vào trong nhà, bà gọi lớn.
Jacob, hãy lên mái nhà, hãy tỏ mình ra, đừng sợ.
Sau một lát, một người đàn ông đứng trước lan can của sân thượng, một khuôn mặt vàng khè, sưng phù, cổ cuốn băng, tay cũng cuốn băng, một sự hủy hoại của một người đang hư nát. Ông ta nhìn với những con mắt ướt của kẻ bệnh, một thứ bệnh đê tiện. Ông hỏi,
ai muốn tôi?
Jacob ơi, có vị cứu tinh đó.
Người đàn bà không nói gì hơn, nhưng tựa như bà muốn thôi miên ông để truyền sang cho ông cái tư tưởng của bà. Người đàn ông, hoặc vì ông cảm thấy các ý nghĩ của vợ ông, hoặc vì ông có một cử động hồn nhiên, ông giơ tay ra và nói,
ôi, xin giải thoát cho con. Con tin ở Ngài, thật là kinh khủng, phải chết như thế này.
Thật kinh khủng kẻ thiếu sót bổn phận của mình. Ông không nghĩ tới bà và các con ông sao?
Lạy Chúa, xin thương, tới chúng nó, tới con, xin tha, xin tha.
Và ông ta cúi xuống trên bức tường lan can và khóc. Các bàn tay cuốn băng và cả cánh tay giơ ra ở bên trên bức tường. Các tay áo tuột lên để lộ các cánh tay đã nhớp nhơ những u nhọt liền nhau, sưng phồng, trông ghê tởm. Trong vị trí này, ông ta giống như một hình nộm ngớm nghiếc, một đống vẽ dơ vứt ở đó đã bắt đầu thối nát. Thật thương tâm và buồn nôn khi nhìn ông. Người đàn bà khóc, vẫn cứ quỳ trong bụi đất, hình như Giê-xu còn chờ đợi một lời. Sau cùng ông đi xuống và nói giữa các tiếng nấc.
Con rên xiết ở gần ngài trong sự thống hối của quả tim con. Ít nhất, xin ngài hứa là chúng nó không phải đói khát. Rồi, con sẽ ra đi, nhẫn nhục để đền tội. Còn ngài, vị cứu tinh phúc đức, xin ngài cứu linh hồn con. Ít nhất là linh hồn con, ít nhất là nó.
Được, ta chữa cho ông vì những đứa trẻ vô tội, để ông có dịp bày tỏ sự công chính. Ông hiểu không? Ông hãy nhớ rằng vị cứu tinh đã chữa ông, và Thiên Chúa sẽ tùy thuộc vào cách ông trả lời cho ân huệ này để tha thứ các tội ông. Chào ông, bình an cho bà.
Và người bỏ đi, hầu như chạy, để gặp những người từ Gethsemane tới, cả đến không đứng lại khi có tiếng kêu của người đàn ông được chữa lành, cũng như tiếng kêu của vợ ông.
Hãy đi theo ngõ này để khỏi phải đi qua chỗ đó nữa.
Giê-xu nói, sau khi đã tụ họp với những người khác. Họ đi vào một ngõ hẻm rất thê thảm, rất khó lòng đi được hai người ngang nhau. Và nếu có một con lừa chở đồ đi qua, thì chỉ còn việc đứng dính vào tường như các con tem bưu điện. Trời tối mờ mờ, vì các mái nhà hầu như chạm nhau, và vì cảnh lặng lẽ cô quạnh và các mùi hôi thối làm buồn nôn. Họ đi hàng dọc giống như các thầy dòng đi rước kiệu, dọc theo ngõ hẻm bi đát, rồi họ tụ họp lại tại công trường nhỏ, nơi có nhiều con trai đang tụ họp.
Tại sao thầy nói như vậy với ông đó? Chưa bao giờ thấy thầy nói như vậy.
Phê-rô tò mò hỏi.
Bởi vì người này sẽ là một trong số các kẻ thù của thầy, và tội trong tương lai sẽ làm cho tội quá khứ của ông ta ra trầm trọng hơn.
Vậy mà thầy chữa cho ông ta?
Tất cả đều ngạc nhiên hỏi.
Ừ, vì thương các trẻ thơ.
Ông ta sẽ là nhiễm bệnh nữa.
Không, về đời sống của thân xác, sau những đau đớn kinh khủng mà ông đã phải chịu, ông sẽ cẩn thận và không bị nhiễm bệnh nữa.
Nhưng ông ta sẽ phạm tội chống lại thầy. Thầy đã nói mà. Con thì con sẽ để cho ông ta chết luôn.
Simon Jonah, con là kẻ tội lỗi.
Con thấy, Giê-xu Nazareth, thầy quá nhân từ.
Phê-rô đối đáp. Họ biến mất trong một phố ở trung tâm, và tôi không thấy gì nữa. Chú thích cá nhân. Người đàn ông được chữa lành cũng như Samuel, tôi nhận ra họ. Người thứ nhất là kẻ trong cuộc thương khó tử nạn, đã ném một hòn đá vào đầu Giê-xu. Tôi biết vợ ông ta nhiều hơn biết ông ta. Bà buồn khổ, bây giờ cũng như lúc đó. Và các nhà của bà rất dễ nhận ra, vì người ta phải bước lên ba bậc thềm để vào. Cũng thế, dưới tấm màn của sự thù ghét đã làm ông ta thay đổi. Tôi nhận ra Samuel, người đàn ông đã giết mẹ bằng một cú đá để có thể chạy tới đánh Giê-xu bằng một cái dùi côn.
Mong manh quá Chúa ơi, xác thân đam mê bao nhiêu năm con xa bờ lạc lối. Chúa thứ tha, mong muốn con hối tội. Chúa như người cha, vòng tay sang ôm đón con vào lòng. Lòng thương xót Chúa như đại dương bao la thật hẳn hòa. Con muốn tâm mình và ngục lặn trong đại dương của Chúa. Lòng con sung sướng hát vang khi con ở trong Chúa. Hãy hát lên một khúc ca và tán dương tình thương Chúa diệu vàng. Đã bao nhiêu lần trong hoang lạc để con mãi ngủ say, Chúa thức tỉnh con trong yêu thương, nhưng con đã từ chối. Ngài không bỏ rơi, vẫn thiết tha lôi kéo con trở lại. Trái tim người cha làm đổi thay và giúp con quay về. Lòng thương xót Chúa như đại dương bao la thật hẳn hà. Con muốn tâm mình và ngục lặn trong đại dương của Chúa. Lòng con sung sướng hát vang khi con ở trong Chúa. Hãy hát lên một khúc ca và tán dương tình thương Chúa diệu
Chúa. Hãy hát lên
Chúa giữa vời.
Thưa quý khán giả, chúng tôi xin tạm ngưng phần đọc truyện tác phẩm Tin Mừng Như Đã Được Vén Mở Cho Tôi nơi đây. Mọi chi tiết xin quý vị tiếp tục theo dõi trên mạng lưới www.memaria.org hoặc www.memaria.net. Email về memaria2000@yahoo.com. Xin hẹn gặp lại quý vị vào kỳ tới.